xin mời mở kinh ra. Khoa hội trang 49, trang 49 bắt đầu xem kinh văn hàng thứ ba. Chúng ta đọc qua một đoạn ngắn. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng kiên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bị quốc. Đến chỗ này là một đoạn. Trong đoạn này có ba đoạn nhỏ. Trong khoa phán các vị nhìn thấy rất rõ ràng. Đây là không nói đến nhân quả của tam bối. Chính là trồng nhân gì thì được cái quả đó. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Thế xuất thế gian pháp đều không rời nguyên lý, nguyên tắc của nhân quả. Bất luận là thế gian pháp hay Phật pháp đều không rời khỏi nhân quả. Kinh này Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu khái lược, chia những người giảng sanh thành ba loại lớn. Trước tiên là nói thượng bối. Thượng bối, bạn xem nhân của họ. Xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Từ xưa đến nay rất nhiều đại đức vẫn còn thảo luận giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thượng bối giảng sanh chính là thượng tam bối. Phàm phu chúng ta cuối cùng có phần hay không? Thời xưa giảng pháp cổ đại đức, thời xưa này là từ đại sư Thiện Đạo Đời Đường, bắt đầu từ thời của Ngài. Cũng chính là nói trước Ngài đại sư Thiện Đạo, cổ đại đức nói thượng tam bối giảng sanh là Bồ Tát, không phải phàm phu. Phàm phu không có phần. Hơn nữa nói một chuyện giống như vậy. Nói thượng thượng phẩm là tứ địa đến thất địa Bồ Tát, điều này thì cao rồi. Nói thượng trung phẩm là sơ địa đến tứ địa. Hay nói cách khác, trung phẩm trung sanh trở xuống mới là phần giảng sanh của phàm phu. Trước thời Tùy Đường, các vị đại đức là nói cách này. Nếu theo cách này mà nói thì đại nguyện vô thượng của A-di-đà Phật ở Tây Phương tịnh độ là vi diệu vô cùng. Cái pháp môn trì danh này là đạo dễ hành, giáng sanh thù thắng chẳng gì bằng. Vì những lời nói này đều là giả, không phải là thật. Phàm phu chúng ta chỉ có thể giảng sanh ba phẩm hạ. Sự việc này được tranh luận rất lâu, đã mấy trăm năm rồi vẫn còn tranh luận. Mãi đến khi Đại sư Thiện Đạo xuất hiện, Đại sư Thiện Đạo có truyền thuyết, điều này cũng đáng tin. Ngài là hóa thân A-di-đà Phật tái lai. Lời của Đại sư Thiện Đạo chính là lời của A-di-đà Phật nói. Chúng ta không nên hoài nghi. Đến nỗi nói Đại sư Thiện Đạo là hóa thân là A-di-đà Phật tái lai, người Nhật cũng có cái truyền thuyết này. Lúc tôi đi viếng thăm Nhật Bản, người Nhật cũng nói với tôi giống như vậy. Họ khẳng định rằng Đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật, Đại sư Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật. Người Nhật Bản đối với hai vị này vô cùng tôn kính. Ở Trung Quốc, đối với Đại sư Thiện Đạo hình như chưa được biết rõ. Ở Nhật Bản thì đi đến nơi đâu đều cũng có tượng của Ngài, tượng khắc bằng đá, được thờ trong tổ đường của các ngôi chùa. Cho nên chúng tôi đi đến các tổ đình ở Nhật Bản, nhìn thấy tượng của những vị tổ sư đại đức, chúng tôi không thể không hổ thẹn. Người Trung Quốc không bằng người Nhật Bản. Người Nhật Bản rất tôn kính các vị tổ sư. Có rất nhiều ngôi tự viện được đặt tên là Thiện Đạo, gọi là chùa Thiện Đạo. Cho nên bạn vừa nhìn thấy ngôi chùa có tên là Thiện Đạo thì nhất định là chùa tu Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo là vị tổ thứ hai Tịnh Độ Tông của chúng ta. Sơ tổ là Ngài Huệ Diễn, nhị tổ chính là Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Trí Giả là sơ tổ của Tông Thiên Thai, cho nên Tông Thiên Thai cũng truyền đến Nhật Bản. Tông Thiên Thai ở Nhật Bản cũng rất hưng thịnh. Chính là chúng tôi nhìn thấy hình vẽ cũng như là tượng của các vị tổ sư, nhìn thấy ở Nhật Bản là có nhiều nhất. Đại sư Thiện Đạo dẫn chứng từ kinh điển phủ định cách nói của cổ nhân. Bạn xem Tứ Thiếp Sớ cũng chính là kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao, là của Đại sư Thiện Đạo. Ở đây có nói đến, Ngài nói kháng thử quán kinh định thiện, chính là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói. Cùng với ý nghĩa của kinh văn tam bối thượng hạ, sau khi Phật nhập diệt rồi, ngũ trược phàm phu đản dĩ ngộ duyên hữu dị, trí lệnh cửu phẩm sai biệt. Lời nói này rất là hay. Chúng ta xác thực là phàm phu, ngũ trược ác thế chính là chuyện chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay tu cái pháp môn này, tương lai giảng sanh phẩm vị cao thấp, thực tại mà nói là do bạn gặp duyên không đồng. Bạn gặp được duyên thù thắng, có thể bạn giảng sanh thượng tam phẩm. Gặp phải duyên không tốt thì có thể giảng sanh hạ phẩm. Lời nói này nói như thế nào? Đại sư Thiện Đạo nói thượng phẩm tam nhân là gặp đại phàm phu, trung phẩm tam nhân là gặp tiểu phàm phu, hạ phẩm tam nhân là gặp ác phàm phu. Kinh văn ở phía sau vẫn còn. Dĩ ác nghiệp cố, lâm chung tịch thiện, Thưa Phật nguyện lực nải đắc giảng sanh, đáo bỉ hoa khai phương thị phát tâm, hà đắc ngôn thị thị học đại thừa nhân giả. Như tác tự kiến, tự thất ngộ tha, vi hại tư thậm. Mấy câu nói này nói rất là hay. Bởi vì ngày xưa những vị đại đức nói là hạ bối, là bạn vừa mới bắt đầu học đại thừa, là những người phàm phu này. Bạn xem trung bối, thượng bối đều là Bồ Tát. Đại sư Thiện Đạo nói kiểu kiến giải này làm cho chính mình sai lầm, cũng làm cho người khác sai lầm. Lời nói này rất hay. Nhưng mà những lời nói này, chúng tôi vẫn muốn nói thêm mấy câu, nếu không thì rất khó hiểu. Nói tóm lại là ý nghĩa của đoạn này, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện nhập Niết Bàn, điều này chính là Phật không còn ở thế gian. Chúng sanh ở thế gian này khổ, không có người để nương tựa. Duy nhất ở trong một đời này có thể đáng nương tựa là nương theo pháp môn này, có thể đáng nương tựa chắc chắn thành tựu. Lời này cũng là do Đại sư Thiện Đạo nói, dạng người tu, dạng người đi. Đại sư vẫn có một câu danh ngôn, chúng tôi cho các câu nói này lên đá. Ngài nói, chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Câu nói này thật tuyệt vời. Chư Phật là ba đời chư Phật ứng hóa trong chính pháp giới. Đây chính là xuất hiện tại thế gian, ứng hóa trong chính pháp giới. Vì sao vậy? Chỉ nói pháp môn giảng sanh tịnh độ, hay nói cách khác, tất cả chư Phật thì hiện ở thế gian này. Thế gian này là nói chính pháp giới. Chỉ có một nguyện vọng, là mong muốn tất cả chúng sanh niệm Phật giảng sanh tịnh độ, một đời viên thành Phật đạo. Đây là bổn nguyện của tất cả chư Phật. Cho nên tứ độ tam bối cửu phẩm thì phàm phu có phần. Những lời này không phải là nói cho thánh nhân, không phải nói cho Bồ Tát, chính là nói cho phàm phu chúng ta. Cho nên Ngài đã nói ba bậc chính phẩm đều ở tại nơi duyên khác nhau. Lời nói này là thật. Bạn gặp là duyên gì? Đương nhiên ở trong Phật Pháp nói là tứ duyên sanh pháp. Tứ duyên sanh pháp thì có ba điều mà bản thân bạn đã có sẵn. Thân nhân duyên là trong đời quá khứ bạn đã kết duyên với pháp môn tịnh độ rồi. Các vị đồng tu chúng ta đang ngồi đây, điều này chúng ta đều có. Nếu như trong quá khứ các bạn không kết duyên với A-di-đà Phật thì các bạn sẽ không đi đến nơi này. Bạn đã đến nơi này nghe giảng kinh rất là hoan hỷ, chứng tỏ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ bạn đã tu tịnh độ rồi. Vì sao tu tịnh độ mà chưa giảng sanh? Là do có duyên khác nhau. Đó là do sự khác biệt của duyên, cho nên bạn chưa có đủ duyên. Chính là nói nó phải có rất nhiều điều kiện. Bạn chỉ có điều kiện này nhưng lại thiếu những điều kiện khác. Đây gọi là có thiện căn. Ở trong kinh nói là thiện căn. Thiện căn sâu dày. Đây là duyên thứ nhất. Thứ hai là sở duyên duyên. Đây là vấn đề lớn. Tuy là trong đời quá khứ bạn có trồng thiện căn tịnh độ, nhưng mà trong đời này bạn lại không muốn tu cái pháp môn này. Vì là sở duyên duyên của bạn không có. Trong cuộc đời này, bạn ham thích hưởng thụ danh văn lợi dưỡng của dục lục trần của thế gian, mà lơ là đi sự việc học Phật. Vậy là bạn đã thiếu cái duyên này. Thứ ba gọi là vô gián duyên. Vô gián duyên là cái duyên này không thể gián đoạn. Chúng ta thường xuyên gián đoạn. Đây là nguyên nhân vì sao nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ không thể thành tựu. Điều này rất quan trọng. Đại sư ở chỗ này nói với chúng ta, gặp duyên là gặp duyên gì? Không phải là ba cái duyên này, là loại thứ tư, tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là ngoại duyên. Chúng ta ngày nay gặp được pháp môn này cũng là duyên. Có rất nhiều người trong đời này học Phật mà không gặp được pháp môn tịnh độ. Họ tu các pháp môn khác. Buổi trưa hôm nay, hội trưởng Lăng Tư ở Hồng Kông gọi điện nói với tôi, đại khái là ở Thanh Hải ở bên Tây Tạng có Phật học viện Ngũ Minh, có một vị Phật sống rất nổi tiếng ở Trung Quốc, có rất nhiều người đến quy y. Xung quanh ông có hơn 5.000 người đệ tử theo ông mà học mật tông. Nghe nói ông đã giảng sanh hai hôm nay rồi, là niệm Phật mà giảng sanh. Cách làm này của ông chính là độ cho rất nhiều người niệm Phật. Phật sống, bạn xem cả một đời nhưng cuối cùng niệm A-di-đà Phật mà giảng sanh. Cho nên có rất nhiều người từ trước đã niệm Phật, sau này theo ông học mật, hiện tại thấy ông hồi đầu như vậy, quay đầu lại niệm A-di-đà Phật. Đây không phải là người thông thường, là Bồ Tát đến thị hiện cho chúng ta tăng thượng duyên. Cho nên chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, cái duyên này rất là thù thắng. Gặp được pháp môn tịnh độ, bạn không hẳn gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này ở trong pháp môn tịnh độ là pháp bảo vô thượng. Bạn gặp được rồi, gặp được bộ kinh này mỗi ngày đều tụng mà không hiểu thì thật là uổng công. Nếu bạn gặp được thiện tri thức giảng giải tường tận cho bạn, đối với bộ kinh này bạn tụng đến thuộc lòng, ý nghĩa trong bộ kinh này bạn đã hiểu rõ, đều có thể thông đạt, cái duyên này thật là thù thắng. Bạn ở nơi này kiến lập tín tâm, kiến lập nguyện tâm, khơi lại thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của bạn, cùng với cái duyên này kết hợp lại trong đời này của bạn, nhất định sẽ giảng sanh. Cho nên cái duyên này quan trọng vô cùng. Phật pháp vô cùng xem trọng cái duyên này. Bạn xem Phật không nói nhân sanh mà nói duyên sanh. Điều này ở trong Phật giáo Đại Thừa thường xuyên nói, tất cả pháp duyên sanh. Họ không nói đến nhân. Nhân là do quá khứ đã tạo, không có cách gì khống chế. Duyên là ở trong đời này bản thân mình có thể khống chế. Điều này không thể không biết. Khi chúng tôi vừa mới học Phật, cái duyên thù thắng là gặp được lão sư tốt. Những điều lão sư dạy cho chúng tôi, chúng tôi ghi nhớ mãi trong tâm. y giáo phụng hành. Lão sư không bao giờ nhớ gạt chúng tôi, cho nên chúng tôi có thể đạt được thành tựu. Nếu như chân thật thân cận một vị thiện tri thức, vị lão sư tốt, đối với họ bạn còn nửa tin nửa nghi, đối với lời dạy bảo của họ bạn hoàn toàn không thể chấp nhận, vậy thì sự thành tựu của bạn sẽ có sự sai biệt. Nếu như hoàn toàn không thể tiếp nhận, bạn cùng với vị lão sư này chẳng có chút thành tựu nào đáng nói. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Nếu chúng ta không tôn sư trọng đạo, cho dù là bạn cần cù tu học như thế nào thì bạn cũng không thể thành tựu. Cái đạo lý này ở trong đó rất sâu, rất rộng. Ba phẩm này ở trong kinh văn chúng ta sẽ học đến. Đại sư Thiện Đạo nói, người giảng sanh ba phẩm hạ là ác phàm phu. Ác phàm phu là gì? Là tạo tác ác nghiệp. Vì chúng ta nghĩ xem, chúng ta hiện nay tạo ác nghiệp rất nhiều. Chúng ta phải thừa nhận, không thể không thừa nhận. Tuy là tạo ác nghiệp, nhưng sau khi học Phật có thể sửa đổi lỗi lầm, có thể đoạn ác tu thiện. Điều này thật là đáng quý. Nhưng mà đây không phải là ý của Đại sư Thiện Đạo. Ý của Đại sư Thiện Đạo là một đời làm ác, đến lúc lâm chung mới hối hận. Đây là hạ tam phẩm. Giống như tuổi tác của chúng ta vẫn còn được, ít ra cũng sống thêm được mấy mươi năm nữa. Vì chúng ta có được mấy mươi năm công phu, công phu năm, ba năm, tám năm, mười năm, chúng ta nhất định là bản thân mình có thể nâng cao đến trung phẩm, thượng phẩm. Ba phẩm hạ này đại khái là những người bị bệnh rất nặng, sắp ra đi rồi, trước lúc ra đi mấy hôm thì nghe được Phật Pháp. Thời gian của họ rất ngắn. Đây là ba phẩm hạ. Cho nên Ngài nói chính phẩm giảng sanh đều do duyên không đồng. Cho dù một đời tạo tác ác nghiệp, khi lâm chung gặp được thiện tri thức khai thị cho họ, họ thực sự sám hối, thực sự hối lỗi, nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh, A-di-đà Phật hoàn toàn không bỏ rơi họ. Phật đại từ đại bi, chỉ cần bạn thật sự chịu hồi đầu thì Ngài vẫn đến tiếp dẫn bạn. Sự việc là như vậy. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ mới phát tâm. Đây gọi là hạ tam phẩm. Ở trong chú giải của Đại sư Thiện Đạo có trích dẫn rất nhiều kinh luận chứng minh lời nói của ông đều có căn cứ, không phải là tự mình suy đoán. Cho nên Ngài nói với chúng ta lời kết luận thế giới Cực Lạc ba bậc chính phẩm đều là phẩm vị giảng sanh của phàm phu trong ngũ trược ác thế. Đây là sự an ủi rất lớn cho chúng ta. Điều này là thật, không phải là giả. Nhưng mà chúng ta ở thế gian này do gặp duyên không đồng. Bạn gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa khác nhau. Mỗi người căn tánh lợi độn là do trong đời quá khứ túc căn tu học không như nhau. Nếu như chúng ta là phàm phu đại căn đại khí, khi tiếp nhận pháp môn này có thể tin, có thể giải, lại còn y theo mà tu hành, ở trên kinh này nói dạng người đại căn tánh viên đốn ở thế gian này tu hành một ngày, thì công đức vượt trội hơn người thông thường tu hành rất nhiều năm. Cho nên công đức một đời viên mãn xác thực là có thể đạt được quả vị thượng phẩm thượng sanh. Đây là chúng ta chưa đọc đoạn kinh văn phía trước, Đại sư Thiện Đạo có lời khai thị như vậy, giúp cho chúng ta có niềm tin vững chắc. Cái pháp môn này thì mọi người chúng ta cả thấy đều có phần. Hiện nay theo kinh này mà nói, xác thật là ba bậc giảng sanh này là vì phàm phu chúng ta mà nói. Thánh nhân chỉ là nói bổ sung thêm Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Huyền Giáo. Trên kinh nói nhất định sẽ thành chánh giác, chính là phẩm thứ 7 trong 48 phẩm của kinh này đã nói. Lệnh bỉ chư quần sanh, trường dạ vô ưu não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả, ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung, như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Mấy câu kệ này, bốn câu phía trước nói rõ nguồn gốc của đại nguyện Di Đà, làm cho rộng khắp chúng sanh viên thành Phật Đạo. Vì chúng ta muốn hỏi tất cả chúng sanh này có thể thành Phật hay không? Chúng ta học Phật cũng đã nhiều năm rồi, đã tụng không ít kinh luận, chúng ta tin tưởng những lời dạy của Phật. Vì sao vậy? Trên kinh Hoa Nghiêm nói, kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác đều nói tất cả chúng sanh bổn lai thành Phật. Điều này là thật chứ không phải là giả. Tại vì sao bạn lại trở thành như thế này? Bổn tánh của bạn là Phật. Hiện tại thì bạn đã quên mất bổn tánh rồi. Hiện giờ phiền não tập khí của bạn đang làm chủ, tập tánh làm chủ. Bạn có thể buông bỏ được phiền não tập khí thì bạn liền thành Phật. Nếu bạn hiểu được cái đạo lý này, thông suốt chân tướng sự thật này, thì bạn là người thượng thượng căn. Bạn niệm Phật tương lai giảng sanh là thượng phẩm thượng sanh. Đây chính là gặp duyên không đồng. Có người cả đời học Phật không gặp được kinh điển như thế này, không nghe được người nói pháp này, Cho nên bản thân không biết được. Duyên quá phức tạp. Thực tại mà nói cũng không dễ gì gặp được. Cho nên đã gặp được thì phải trân quý. Nghe kinh là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bồ Tát cũng không thể không nghe kinh. Các vị đồng tu tại gia cũng như vậy. Nếu như đã thọ giới Bồ Tát rồi, trong giới Bồ Tát có quy định rõ ràng, trong vòng 40 dặm có pháp sư giảng kinh. Nếu bạn không đi nghe kinh thì đã phạm giới rồi. Bộ kinh này ta thuộc rồi, ta cũng biết giảng. Nghe họ giảng để làm gì chứ? Vẫn là phải đi nghe. Không nghe thì phạm giới. Bạn đã thuộc lại còn biết giảng, thì tại vì sao phải đi nghe? Đi để ảnh hưởng đại chúng. Đạo tràng giảng kinh, đại chúng đông đảo, thì đạo tràng trang nghiêm. Bạn đến để trang nghiêm đạo tràng, hơn nữa là để cho người sơ học thấy vị pháp sư đó là giảng kinh, giảng hay như vậy, họ đều đến nghe. Đại khái là vị pháp sư này giảng được lắm. Đối với vị pháp sư này, bạn xin khởi tín tâm. Bạn đến là để gây sự ảnh hưởng cho đại chúng. Việc gây sự ảnh hưởng cho đại chúng này cũng tăng thêm tín tâm cho người nghe, công đức rất lớn. Chúng tôi năm xưa khi mới học giảng kinh, thật ra giảng chưa được hay, nhưng mà lão sư của chúng tôi đến nghe. Vì lão sư này không phải là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là lão sư Châu Ban Đạo. Thời kỳ kháng chiến, khi tôi đang học trung học, ông là thầy hiệu trưởng của tôi. Tôi ở Đài Bắc để giảng kinh. Lúc đó thì ông sống ở Đài Bắc. Mỗi lần giảng, ông đều đến, ông ngồi nghỉ trước mặt. Không những nghe giảng mà ông còn ghi chép. Ông ghi chép lại trong quyển tập cho mọi người xem. Đây là những đại đức cư sĩ, nhà học Phật, rất nhiều học giả, lão cư sĩ, lão pháp sư. Lão pháp sư rất khiêm tốn. Giống như Nam Ninh pháp sư là lão pháp sư. Pháp sư Quảng Khâm cũng đã nghe tôi giảng kinh. Giống như pháp sư Nam Đình là lão pháp sư. Những lão pháp sư này nghe rất hứng thú. Các vị nghe giảng kinh ngồi trước sau thành một hàng. Tôi lên giảng tòa thì các ngài mới vào. Tôi vừa giảng xong thì các ngài liền ra về. Vì sao vậy? Các vị nghĩ xem, chúng tôi là hậu học, các vị là pháp sư, khi mới đến chúng tôi nhất định phải lễ lại các ngài. Các ngài không để cho tôi lễ lại, cho nên các ngài đến trễ về sớm. Rất là tuyệt vời. Đối với những người mới bắt đầu học, các ngài đều rất yêu mến. Cư sĩ chúng ta không nên cần phải lễ lại, có thể đến sớm một chút, có thể học tập cùng với chúng tôi. Đây cũng là duyên. Hơn nữa, lão sư thường xuyên dạy bảo chúng tôi học Phật, đặc biệt là học giảng kinh. Giảng kinh phải kết pháp duyên. Không kết pháp duyên thì tương lai bạn thành Phật, bạn giảng kinh sẽ có rất ít thính chúng, không ai đến nghe bạn giảng. Cho nên năm xưa, lão sư đã dạy cho chúng tôi, những người học giảng kinh như chúng ta đi đến các đạo tràng khác đều có quy định lên chánh điện phải lễ Phật ba lễ. Ba lễ này của chúng tôi không giống với ba lễ thông thường của các bạn. Lễ thứ nhất là cầu nguyện kết duyên với đạo tràng. Trong tương lai có duyên có thể đến giảng kinh với đạo tràng. Lễ thứ hai là cầu nguyện có duyên với thường trụ, chính là kết duyên với trụ trì, chấp sự, người quản lý ở trong tự viện. Lễ thứ ba là kết duyên với hết thảy tín đồ của đạo tràng. Ba lạy này được lễ lạy rất là thành kính. Tương lai bạn đến cái đạo tràng này để giảng kinh, pháp duyên sẽ rất thù thắng. Đây là lời dạy của lão sư. Cho nên những pháp sư giảng kinh như chúng tôi, đi đến bất kỳ nơi nào, đạo tràng của người xuất gia hay tại gia, sự lễ lạy của chúng tôi đều là cầu cho những điều nguyện này. Pháp sư giảng kinh, trừ khi là bất đắc dĩ, hoặc là sự việc rất quan trọng, hay là bị bệnh, nếu không thì nhất định phải đi nghe giảng kinh. Bạn không đi nghe giảng kinh, nghe giảng kinh là kết pháp duyên với đạo tràng, với pháp sư giảng kinh, với đại chúng nghe giảng kinh, đều là do duyên không đồng. Bạn không thích nghe người khác giảng kinh thì ai thích nghe bạn giảng kinh chứ? Nhân quả là như vậy mà. Các vị đều biết pháp duyên của tôi vô cùng thù thắng. Thù thắng ở chỗ nào vậy? Đều là do lão sư dạy, thiết kết pháp duyên với chúng sanh. Bất kỳ người nào giảng kinh, chỉ cần tôi có thời gian trống là nhất định sẽ đi nghe. Tôi không bỏ buổi giảng nào. Vì sao vậy? Pháp duyên của bạn thù thắng. Cho nên lần này ở đây giảng kinh cho các vị đồng tu, bất luận là tại gia hay xuất gia, bạn phải biết cái đạo lý này. Đây là nghiệp nhân quả báo, không phải là đời sau. Kiếp sau nhiều đời nhiều kiếp, mà trong đời này bạn liền gặp được, là lời của người xưa nói. Tổ tổ tương truyền nhất định không sai. Chúng tôi tin tưởng nên bản thân y giáo phụng hành, quả báo hiển nhiên hiện tiền. Vì là ở trong đây chúng ta vừa đọc bốn câu kệ, trong đó câu đầu tiên là chính A Di Đà Phật tự phát nguyện ngã nhược thành chánh giác. Ngài hiện giờ đã thành Phật rồi, đã thành Phật ở thế giới Cực Lạc rồi. Phật hiệu của Ngài là Vô Lượng Thọ. A Di Đà chính là Vô Lượng Thọ. Chúng sanh văn thử hiệu câu lai ngã sát trung. Nghe cái danh hiệu này, cái danh hiệu này nghĩa là gì? Điều này không thể không biết. Cổ Đại Đức thường nói, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Chúng tôi cũng đã nghe quen tai, nhưng mà câu nói này đã bao nhiêu năm vẫn còn nghi vấn. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tại vì sao lại không thể nghĩ bàn? Cuối cùng là không thể nghĩ bàn như thế nào? Nghi hoặc đều là nằm ở chỗ này. Mãi cho đến khi đọc được kinh Vô Lượng Thọ, tôi mới hiểu được điều này. Hơn nữa là nhờ lão cư sĩ Mai Quang Hy, ở phía trước của quyển kinh này có viết lời tựa rất dài. Chúng tôi tỉ mỉ đọc phần lời tựa này mới hoảng nhiên đại ngộ. Ông nói với chúng tôi, vào thời Tùy Đường, chính là thời hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái đều được thành lập vào thời đó, vào cuối đời Tùy, đầu nhà Đường. Tổ sư Đại Đức xuất hiện rất nhiều. Nhân tài trong Phật giáo có rất nhiều, thật sự đều là nhân tài kiệt xuất. Trong đó có rất nhiều Phật Bồ Tát tái lai. Những vị này là thị hiện, duyên rất thù thắng. Những vị đại đức này thường xuyên thảo luận với nhau. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Ngày giảng kinh nhiều như vậy, bộ kinh nào là quan trọng nhất? Bộ kinh nào là viên mãn nhất? Là thảo luận những vấn đề này. Sau đó các vị Tổ sư Đại Đức công nhận đều đề cử bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cho nên mới gọi là pháp luân căn bản của Phật giáo. Dùng lời hiện nay để nói chính là khái luận Phật giáo. Kinh Hoa Nghiêm là Phật giáo khái luận, khái luận của kinh điển. Trong bộ kinh này nói vô cùng viên mãn, hết thảy tất cả những bộ kinh khác đều là nói rõ một phần nào đó trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mới là kinh hoàn chỉnh nhất, viên mãn nhất. Cho nên đến cuối cùng viên mãn, cuối cùng là nương theo Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Các vị nghĩ xem cái đạo vị này, nếu như không có mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc thì kinh Hoa Nghiêm sẽ không viên mãn. Hay nói cách khác, kinh Hoa Nghiêm chỉ độ cho người thượng thượng căn, người trung hạ căn không có phần. Phần cuối có dẫn về Cực Lạc, hạ hạ căn đều thành Phật. Đây mới thật sự là cứu cánh viên mãn. Nói dẫn về Cực Lạc thì kinh Vô Lượng Thọ chính là Cực Lạc. Cũng nói kinh Vô Lượng Thọ chính là tổng kết của kinh Hoa Nghiêm, là xu hướng mục tiêu cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ đề vị quá cao, so với kinh Hoa Nghiêm vẫn còn cao. Kinh Hoa Nghiêm quy về kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ thì quy về đâu? Kinh Vô Lượng Thọ quy về 48 lời nguyện. Bạn xem thử, 48 phẩm, quan trọng nhất là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu là 48 lời nguyện. 48 lời nguyện có 48 điều. Điều nào là quan trọng nhất? Cổ Đại Đức nói là nguyện thứ 18. Một niệm đến 10 niệm nhất định được sanh. Đây chính là nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn là từ đây mà có. Bạn không thể không biết. Do vậy mới biết 48 lời nguyện chính là giải thích danh hiệu. Bộ Đại Kinh này chính là giải thích 48 lời nguyện. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Bộ Đại Tạng Kinh này là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Các bạn cứ như vậy mà quan sát, mà tư duy, thì bạn mới hiểu được câu A-di-đà Phật này. Nó bao gồm hết thảy Phật Pháp ở trong đó, không bỏ sót điều nào. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung, câu nói này thật sự không phải là giả. Chúng sanh ở đây là chúng sanh trong chính Pháp giới, không thiếu sót một ai. Cho nên công đức của danh hiệu thực tại là không thể nghĩ bàn. trong danh hiệu đã hàm chứa nghĩa lý sâu rộng vô cùng. Hai câu cuối cùng là nói sự thành tựu việc giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc của bạn. Sự thành tựu này là bình đẳng. Tuy là có bốn độ, ba bậc, chín phẩm, cho dù là hạ phẩm giảng sanh cũng không ngoại lệ. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân tướng của bạn sẽ giống như A-di-đà Phật. Hạ phẩm giảng sanh cũng không có khác nhau, bởi vì trong kinh hoàn toàn không có nói. Trừ trung phẩm và hạ phẩm ra, kinh không có nói như vậy. Không có cách nói như vậy, cho nên ba bậc chính phẩm cả thảy đều như nhau. Đây là không thể nghĩ bàn. Điều này mới thật sự nói rõ sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc công đức trang nghiêm không gì bằng. Mỗi câu đều là nói thật, chúng ta không thể không biết. Học Phật, thì trước tiên phải hiểu rõ thế giới ta bà của chúng ta ngày nay. Chúng ta ở thế gian này, đại tâm phàm phu, mong Phật gia trì, thượng bối giảng sanh. Điều này thì chúng tôi có thể tin tưởng. Cho nên cái vấn đề hiện nay chính là đại tâm. Điều này rất quan trọng. Bạn không phải là đại tâm thì có thể giảng sanh, không phải là thượng phẩm. Thượng phẩm thì phải đại tâm. Chính là giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy. Bạn xem đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Đương nói 10 loại cơ, phân thành 10 loại căn tánh. Đương cơ thật sự là 41 vị pháp thân đại sĩ. Đó là pháp thân đại sĩ thật, không phải là người thông thường. Điều là Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh. Chúng ta nói pháp thân Bồ Tát, đó là người đương cơ ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà trong đó có một điều gọi là đại tâm phàm phu. Phàm phu chúng ta nếu như tâm lượng lớn cũng được, cũng là người đương cơ trong Kinh Hoa Nghiêm. Cái tâm lượng này lớn, lớn đến mức độ nào? Như thế nào mới gọi là tâm lượng lớn? Trên Kinh Phật có hai câu nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Bạn không có tâm lượng lớn như vậy thì không được. Không có tâm lượng lớn như vậy thì không thể học Hoa Nghiêm. Cho dù là bạn học như thế nào cũng không thể vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Không có cái tâm lượng lớn này, bạn tu tịnh độ cũng không thể giảng sanh thượng phẩm. Giảng sanh thượng phẩm phải là đại tâm phàm phu. Cái đại tâm này cũng là duyên. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Chúng ta không học Phật, tâm lượng cũng nhỏ bé, đều là tự tư tự lợi. Có việc gì thì trước tiên cũng đều nghĩ đến bản thân mình. Sau khi học Phật mới hiểu được, chúng ta nghĩ đến bản thân mình là sai lầm rồi, phải nghĩ đến người khác. Điều trước tiên là phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến cha mẹ, anh em, người thân quyến thuộc của chính mình. Cái này thì tâm lượng có lớn một chút. Hơn nữa là nghĩ đến bạn đồng tu của chúng ta, nghĩ đến bà con hàng xóm của chúng ta, nghĩ đến nơi chúng ta cư trú, nghĩ đến cái địa phương này. Như vậy thì vẫn chưa đủ lớn, cho nên phải lớn hơn nữa. Bạn có thể nghĩ đến một tỉnh, nghĩ đến một thành phố. Mở rộng hơn nữa thì bạn nghĩ đến quốc gia của chúng ta. Rộng lớn hơn nữa thì bạn nghĩ đến cái địa cầu này. Cho nên hiện nay chúng ta thường xuyên qua lại với những quốc gia, những chủng tộc, những tôn giáo khác nhau. Chúng tôi không nói quốc gia, không nói khu vực. Chúng tôi xin nói với các vị, chúng ta đều là người trên địa cầu này. Bạn chưa rời khỏi quả địa cầu này, thì chúng ta đều là người trên quả địa cầu. Cho nên khởi tâm đồng niệm, chúng ta phải nghĩ đến phúc lợi của tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này. Cái tâm lượng này là rất lớn. Có thể giảng sanh thượng phẩm hay không? Không thể. Một quả địa cầu này thì quá nhỏ bé. Nhưng mà bạn đã nghĩ đến quả địa cầu này, trung phẩm thượng sanh thì có thể được. Cho nên người học Phật chân thật thường suy nghĩ đến chúng sanh trong chính pháp giới. Câu nói này chính là bao gồm thiên địa quỷ thần. Chúng ta đều phải nghĩ đến. Chúng ta đã đọc qua bài kệ: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tất cả đều phải nghĩ đến. Chúng tôi lên trên giảng tòa này, khi các bạn đang niệm Phật, ba lần danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi ở trên giảng tòa phát nguyện, không phải niệm Phật cùng với các vị, là tôi đang thỉnh chúng sanh. Thỉnh chúng sanh nào? Mời chúng sanh đến nghe giảng kinh. Mời những chúng sanh nào? Chúng sanh trong chính pháp giới. Tất cả các vị thần trong tận hư không khắp pháp giới, tất cả thần linh trong tận hư không khắp pháp giới, tất cả các vị thần thành hoàng thổ địa ở các thế giới, tất cả vong linh chúng sanh chết vì tai nạn ở thế giới Ta Bà, tôi ở đây thỉnh họ đến nghe kinh. Các bạn đang niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì tôi ở đây thỉnh chúng sanh. Mắt thường của chúng ta nhìn không thấy, tâm lượng của bạn không lớn thì không được. Cho nên giảng sanh thượng phẩm tôi có phần. Điều này các bạn nên học theo tôi. Mỗi ngày khi chúng tôi công phu khóa sớm và tối, khi tụng kinh lễ Phật đều phải thỉnh chúng sanh. Khi công phu xong rồi phải hồi hướng. Bạn nên mở rộng tâm lượng, không chỉ là biến pháp giới, hư không giới. Điều này trong kinh Phật thường nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng lớn như vậy thì cuộc sống hiện tại của bạn rất an vui. Người nào có tội, bạn xem là chuyện nhỏ không đáng kể. Tâm lượng lớn như vậy thì tính toán làm gì chứ? Tâm lượng quá nhỏ, có nhìn cũng nhìn không thấy, làm sao lại mang vào để trong tâm chứ? Tâm lượng nhỏ, những điều nhỏ bé cũng là thành những mắt lớn, nên rất khó chịu. Tâm lượng lớn thì được hóa giải hết, vô cùng quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên ở chỗ này cổ đại đức nói: đại tâm phàm phu, mong Phật gia trì. Các ngài có thể giảng sanh thượng phẩm. Giảng sanh thượng phẩm nhất định là được vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Giảng sanh thượng phẩm, chúng ta biết được vô sanh pháp nhẫn là thất địa Bồ Tát. Điều này được nói trên kinh Nhân Dương. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm, thập địa Bồ Tát là tịch diệt nhẫn, là cùng với Phật giống nhau. Sự thanh tịnh tịch diệt, thập địa là hạ phẩm, đẳng giác là trung phẩm, quả vị Như Lai là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn trong kinh Tịnh Độ nói là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Bạn xem trong 48 lời nguyện cũng có giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều thành A Duy Việt Chí Bồ Tát, không thể nghĩ bàn. Cho nên cái pháp môn này thù thắng hơn tất cả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên phẩm vị ở thế giới Cực Lạc nhất định không thể có cách nói là đánh đồng với những kinh luận khác, không thể được. Vì đây là pháp môn xác thực, là vô cùng thù thắng. Cổ Đức cũng có nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc có phàm phu tiểu thừa giảng sanh, số lượng người không thể tính đếm được. Ở phía sau bộ kinh này chúng ta nhìn thấy còn có các vị thánh giảng sanh. Ở trên kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đều cầu giảng sanh. Đây là các vị Bồ Tát đẳng giác ở thế giới Hoa Tạng. Các ngài phát nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ là để cho 41 vị pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng cho các ngài xem. Bạn xem Bồ Tát Văn Thù Vũ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, huống hồ là những vị còn lại, là phổ độ tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu viên mãn Phật đạo. Ý nghĩa là như vậy. Trước tiên chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, cho minh bạch, thì chúng ta mới có thể xây dựng được lòng tin. Từ lòng tin này mới sanh khởi nguyện tâm. Tiếp theo là cách tu như thế nào. Trong bộ kinh này nói với chúng ta xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Xả gia tức là xuất gia, khí dục tức là ly dục, nhi tác sa môn tức là làm cách gì tăng. Đây là tăng bảo, là một bảo trong tam bảo. Ở đây nên chú ý, không phải nói bạn xuất gia rồi, đến một ngôi tự viện tìm sư phụ cạo tóc là bạn đã xuất gia rồi. Không phải là như vậy, bạn sai rồi. Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta, tôi rất tôn kính ông, chúng tôi cũng rất quen thân. Lần trước trong lễ Vesak của Ấn Độ giáo, chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Chúng tôi nói chuyện hết mười mấy phút. Lần đầu tiên tôi gặp ông là ông chưa làm tổng thống. Ông chưa làm tổng thống là lần đầu tiên tôi gặp ông. Khi cùng ăn cơm với nhau, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, ông nói với tôi, trong các tôn giáo thì Phật giáo là ông tôn trọng nhất. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Ông nói câu này, tôi nghe xong mà rợn tóc gáy. Điều này người thông thường không thể nói ra được. Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này là Đại sư Chương Gia nói với tôi. Năm đó tôi 26 tuổi. Đại sư Chương Gia nói với tôi, Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Người thứ hai tôi nghe là do ông Nathan nói. Có thể nói ra những lời này, đây là người trong nghề chứ không phải là người ngoài nghề. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức, cho nên xuất gia là hình thức. Do đó việc xuất và cái gia này bạn phải hiểu được. Ở trong Phật pháp nói gia, có bốn loại. Xuất gia là những gia nào? Hiện nay người đã xuất là Điền Trạch gia. Trong cái gia của bạn có nhà cửa, có tài sản, có đất đai, có tài sản. Bạn phải rời bỏ những thứ này mà đi vào trong chùa. Đây gọi là xuất gia, xuất Điền Trạch gia. Xuất khỏi gia đình của bạn, bạn đi vào chùa để bạn xuất gia. Loại xuất gia này có tác dụng hay không? Không có tác dụng, là hình thức, không phải thực chất. Thực chất là gì? Thực chất là có phiền não gia. Phiền não là gia. Bạn có rời bỏ được phiền não hay không? Tam giới là gia. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó chính là sáu cõi luân hồi. Nếu bạn ra khỏi sáu cõi luân hồi mới thật sự là xuất gia. Sáu cõi luân hồi là đại gia đình của chúng ta. Bạn có thể xuất được hay không? Ngủ ấm là gia. Bạn xem trong tâm kinh có nói: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, vậy là đã xuất ngũ uẩn gia. Cho nên ba cái này bạn xuất không được. Ba cái này gọi là sanh tử gia. Bạn có thể rời bỏ Điền Trạch gia, bạn ra không khỏi sanh tử gia. Cho nên gia có bốn loại, mà xuất cũng có bốn loại. Một cái thân xuất mà tâm không xuất, tâm vẫn thường tưởng nhớ. Cái này không được. Thứ hai là tâm xuất nhưng mà thân không xuất. Đây là cư sĩ tại gia, thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Vì họ đã thật sự xuất gia. Hình thức của họ là không xuất gia, nhưng tâm của họ đã xuất gia rồi. Tuy là có nhà, nhưng tâm họ không đắm nhiễm, chẳng có chấp trước chút nào. Thứ ba là thân tâm đều xuất. Đó chính là những vị tổ sư đại đức ở trong Phật môn. Thân tâm đều xuất. Loại thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thân tâm đều không xuất là cư sĩ tại gia, chẳng có thành tựu gì. Thân tâm đều không xuất không phải là chỉ người thông thường, là chỉ cư sĩ tại gia học Phật. Thân tâm đều không xuất, cho nên ở trong đây thật sự có thành tựu là tâm xuất, thân không xuất, tại gia thành tựu. Thân tâm đều xuất, đây là thành tựu của xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia này chúng ta phải hiểu. Các vị xem đến điều này phải xả gia, khí dục. Điều này đại khái là cư sĩ tại gia chúng ta không có phần. Vậy là bạn sai rồi, bạn hoàn toàn sai rồi. Cư sĩ tại gia có thể giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. Tâm xuất, thân không xuất. Cư sĩ tại gia cũng được viên thành Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế, cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, đồng thời là có hai vị Phật xuất hiện ở thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện là Phật xuất gia, Ngài Duy Ma thì hiện là Phật tại gia. Cho nên bạn xem trên kinh Duy Ma có nói, các vị A-la-hán là những đại đệ tử của Thế Tôn, như là Xá Lợi Phất, Bậc Hiền Liên, những vị này. Thế cư sĩ Duy Ba phải đảnh lễ ba lễ, đi nhiễu bên phải ba vòng, hành lễ hoàn toàn giống như khi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đó là Phật tại gia. Những điều này là dạy cho hậu thế chúng ta. Hậu thế chúng ta thường hay hiểu lầm, cho rằng vừa xuất gia thì hơn hẳn tất cả mọi người, cũng không xem trọng cư sĩ đại đức tại gia. Sai rồi, đây là lỗi lầm. Bạn tuy là đã xuất gia, đắp lên chiếc y phục, đức hạnh tâm lượng của bạn không bằng người khác, còn kém xa người ta niệm Phật tương lai có thể giảng sanh, có thể thành tựu. Người xuất gia thường hay đọa địa ngục. Ngạn ngữ thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Nguyên nhân vì sao vậy? Bạn không phải là thật sự xuất gia. Bạn là thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia. Bạn tạo tác tội nghiệp, cả thảy đều là nghiệp tội của địa ngục. Bạn muốn hỏi tại vì sao là nghiệp tội địa ngục? Trước tiên là phá hoại hình tượng Phật giáo. Bạn nói xem tội này lớn như thế nào? Ta là người tốt, ta chẳng có phạm tội gì, ta cũng không phá giới. Bạn phá hoại hình tượng Phật giáo, là cái tội này, bạn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên bạn nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương của người xuất gia. Đó là một tiêu chuẩn tuyệt đối, bạn nên học tập theo ngài. Người tại gia thì học theo cư sĩ Duy Ma, người xuất gia thì học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chắc chắn bạn không sai. Hai vị đó chính là hiện nay chúng tôi đã nói là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của các ngài đều có thể làm tấm gương tốt nhất, mẫu mực nhất cho chúng sanh trong chính pháp giới. Đây là Phật Bồ Tát. Điều này chúng ta phải nên học theo. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói một câu nói, làm một việc gì, có suy nghĩ hay không? Nếu như mọi người trong xã hội đều học theo ta việc làm này, có được hay không? Đây là gương tốt thì được, vì chúng ta có thể làm. Nếu không phải là gương tốt vậy thì không thể làm. Nhất định phải làm tấm gương tốt. Tấm gương tốt chính là giới định huệ. Nhất định không thể làm trái ngược giới giới định huệ. Cho nên trước tiên là nói người xuất gia. Trong lúc xuất gia phải ghi nhớ Bồ Tát tại gia tâm xuất thân không xuất. Người xuất gia thì thân tâm đều xuất. Hai dạng này mới có thể thành tựu. Ngoài hai dạng này ra, thân xuất gia tâm không xuất gia, thân tâm đều không xuất. Thân xuất gia tâm không xuất là nói người xuất gia, thân tâm đều không xuất là nói cư sĩ tại gia. Hai dạng người này đều sẽ bị đọa lạc. Hai dạng của xuất gia chúng ta là thuộc loại nào? Hai dạng tại gia thì chúng ta thuộc loại nào? Bạn nên hiểu cho rõ. Vì sao vậy? Liên quan đến đời này của chúng ta có thể giảng sanh hay không? Liên quan rất nhiều, không phải là chuyện nhỏ. Gia nhất định phải hiểu được, chúng ta phải xuất sanh tử gia, chúng ta phải xuất lục đạo gia, chúng ta phải xuất phiền não gia, điền trạch gia, tự diện cũng thuộc về điền trạch gia. Tự diện xây cất rất lớn, được cúng dường nhiều. Ở nơi đó các vị xuất gia nhận không hết. Khởi lên cái gì vậy? Khởi lên tham sân si. Tham sân si vừa khởi lên, tương lai tất cả đều đọa địa ngục. Nếu họ không xuất gia thì họ không đọa địa ngục, vừa xuất gia thì liền đọa địa ngục. Cho nên tự diện lớn là cái gì? Cửa lớn của tự diện lớn là cánh cửa địa ngục, rất đáng sợ. Cho nên tôi liền nghĩ đến, thường hay nghĩ đến lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta trong thời đại này chúng ta nên làm như thế nào. Chùa nhỏ chúng ở không nên vượt quá 20 người. Bạn xem lời của Đại sư Ấn Quang nói, cái đạo tràng nhỏ này bởi vì người ít, có vài cư sĩ đắc lực hộ trì, thì vấn đề gì bạn cũng chẳng phải lo. đạo tràng nhỏ này không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, cũng không nhận xuất gia cho đệ tử, cũng không cần truyền giới, cứ thật lòng mà niệm Phật. Thời đại hiện nay đơn độc một mình niệm Phật thì không đắc lực. Có đồng tu nói với tôi, ông nói với tôi: thưa pháp sư, ngài không thể đề xướng chỉ niệm Phật không nghe kinh. Ngài không thể nói như vậy. Vì sao vậy? Rất nhiều người niệm Phật trong tâm còn hoài nghi, không thấy đoạn. Công phu niệm Phật lâu rồi, trái lại không đắc lực, rất dễ thoái tâm. Tôi suy nghĩ thấy cũng có lý, cho nên chúng tôi hiện nay đề xướng phải đọc kinh. Niệm Phật đường nhỏ, mỗi ngày ít nhất 2 giờ đồng hồ đến 4 giờ đồng hồ nghe kinh, có thể có 8 giờ đến 10 giờ đồng hồ niệm Phật. Tốt. Cứ như vậy mà làm, sau 5 năm, 3 năm, trong số 20 người này chắc chắn có thành tựu. Có thể nói mỗi người đều có thành tựu, ít nhất cũng là một nửa thành tựu. Cái đạo tràng này vô lượng công đức. Cho nên trong tương lai, nếu tôi có đủ duyên trở về Trung Quốc, thì tôi sẽ đề xướng đạo tràng nhỏ, xây dựng đạo tràng nhỏ, nhà tranh nhỏ, chúng ở không quá 20 người. Tôi vẫn phát nguyện, nếu như có thể có được cái duyên này, nếu tôi có dạy học trò thì chỉ dạy 5 vị, 5 vị học chính thức, 5 vị dự tính, tôi chỉ phụ trách 10 vị. Ngoài ra còn có vài vị hộ pháp chăm sóc đạo tràng, tổng cộng không vượt quá 20 người. Chúng tôi phải đi đầu thực hiện lời giáo huấn của Ấn Tổ, phải áp dụng. Không nên ở đạo tràng lớn. Đạo tràng lớn đều trở thành nơi tham quan du lịch, làm sao có thể tu hành? Từ sớm đến tối chỉ tiếp khách, cả thấy đều là danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tâm không thanh tịnh. Cho nên đạo tràng phải nhỏ. Đạo tràng nhỏ thật sự thành tựu. Ở trong văn sao, đại sư Ấn Quang đã nhiều lần khuyên nhủ điều này. Chúng ta phải nên nhớ, phải đem áp dụng, phải làm cho được. Đoạn tuyệt với tất cả mọi phan duyên. Tâm bạn đã phan duyên thì không thanh tịnh. Khí dục chính là điều quan trọng nhất, là phải dẹp bỏ cái ý niệm phan duyên này. Tùy duyên mà không phan duyên. Nhi tác sa môn. Sa môn là âm tiếng Phạn, nghĩa gốc của nó không nhất định là người xuất gia. Bởi vì Ấn Độ xưa, những người tại gia học Phật cũng gọi là sa môn, người tại gia tu hành cũng gọi là sa môn. Ở Ấn Độ tôn giáo rất nhiều, không phải là từ chuyên dùng của Phật giáo. Nghĩa của sa môn là cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Cho nên tại gia xuất gia đều có thể dùng được. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì từ sa môn này chỉ có người xuất gia dùng, người tại gia rất ít dùng. Điều này phải nên biết, người tại gia hay xuất gia đều dùng được, nhưng mà thông thường đa số là người xuất gia dùng. Người tại gia rất ít dùng cái từ xưng hô sa môn này. Nhưng mà người tại gia dùng cũng được, không thể coi là sai lầm. Cho nên chúng ta phải biết điều này, chính là phải thật sự đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện thì mới có thể xưng là sa môn. Cổ đức nói, gia là nhân duyên của phiền não. Xuất gia chẳng qua là rời xa phiền não, tu tâm thanh tịnh, Ngày xưa người xuất gia rất khó tạo nghiệp ác. Vì sao vậy? Vì họ không có cơ hội. Bởi vì ngày xưa tự viện đều được xây dựng ở trên núi, ở xa nơi dân cư, cùng với người thế tục phải có một khoảng cách rất xa. Cho nên hoàn cảnh nơi cư trú được gọi là A Lan Nhã. A Lan Nhã cũng là tiếng Ấn Độ, chính là không có âm thanh tạp loạn. Đúng chuẩn như trên kinh Phật nói, bởi vì đạo tràng đều là ở vùng nông thôn, người ở vùng nông thôn đa số là chăn nuôi gia súc. Người nói không nghe được tiếng trâu kêu, thì chỗ này mới gọi là thanh tịnh. Vẫn còn nghe được tiếng trâu kêu thì chưa được lấy điều này làm tiêu chuẩn. Hiện nay thì phiền phức rồi. Hiện nay bạn xem âm thanh của xe hơi, máy bay, bạn đến nơi nào đi tìm được một chỗ thanh vắng đây? Không dễ gì mà tìm được. Cho nên phải biết được điều này, biết được nơi cư trú của người xuất gia là phải thật yên tĩnh, là nơi có rất ít người lui tới. Chùa chiền hiện nay rất hoan nghênh mọi người đến tham quan du lịch. Cho nên chùa chiền hiện nay xác thực là không thích hợp cho người tu hành. Còn việc giảng kinh thuyết pháp, thực tại mà nói cũng không cần giảng đường lớn như vậy. Hiện nay lợi dụng khoa học kỹ thuật, chúng tôi giảng kinh ở trong phòng ghi hình, phát lên trên truyền hình vệ tinh. Bản thân các bạn ở tại nhà có thể xem được ở trên truyền hình. Tốt, thanh tịnh. Truyền hình hiện nay của chúng tôi phát băng giảng kinh suốt 24 giờ đồng hồ, không gián đoạn. Ở Singapore muốn xem có thể dùng máy tính. Máy tính của chúng tôi cùng với truyền hình hiện nay kết nối với nhau, bạn không cần phải lắp thêm anten. Máy tính của bạn có thể thu được truyền hình vệ tinh của chúng tôi, suốt 24 giờ lúc nào cũng có thể xem được. Điều này rất hay, thuận tiện. Bạn ở trong nhà thanh tịnh, không có ai đến tìm bạn. Trong lúc nghe kinh thì tắt điện thoại, tuyệt đối không có ai làm phiền. Cửa đóng lại, tắt điện thoại. Cho nên hiện nay chỉ có chính mình là có trí huệ. Mỗi ngày phải có một khoảng thời gian thanh tịnh, nghe kinh, niệm Phật, chúng ta mới có thể thật sự tu cho chính mình. Mong muốn bản thân mình trong đời này có được sự thành tựu, không thể bị đọa lạc. Nói tóm lại là tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì thân mới thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì thân là vật chất, vật chất thì tùy theo tâm lý mà thay đổi. Việc này chúng tôi cũng đã chia sẻ với các vị rất nhiều rồi. Tiến sĩ người Nhật Giang Bụng Thắng đã làm được thí nghiệm. Ông lấy nước làm thí nghiệm. Nước là khoáng vật, chứng minh nước cũng biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Nước biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Thân thể con người chúng ta 90% là nước. Cho nên tâm chúng ta là tốt, thanh tịnh, thiện lương, thì 70% nước trên thân chúng ta đều sẽ rất đẹp, kết tinh vô cùng đẹp. Thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh. Cho nên thân thể khỏe mạnh không phải là đến từ bên ngoài, là do tâm của bạn thiện, tâm thanh tịnh, tâm thiện. Đây mới là cái nhân thật sự. Vì phương diện ăn uống càng thanh đạm càng tốt. Không nên ăn thực phẩm chứa nhiều dầu. Không nên ăn thức ăn chiên nhiều dầu. Không nên ăn thức ăn không sạch sẽ. Nếu không thì bạn sẽ sanh bệnh. Ở trong nhà Phật phải thật sự biết được những phương pháp lý luận này. Xác thực là cuộc đời này sống rất hạnh phúc, rất mỹ mãn, đời sau thì càng thù thắng hơn. Thù thắng chẳng gì bằng. Thù thắng đến nỗi bạn không ngờ được. Vậy thì tại sao bạn không chăm chỉ học chứ? Cho nên bất luận là đồng tu xuất gia hay tại gia, đồng tu tại gia nên nhớ là tâm xuất, thân không xuất. Đồng tu xuất gia nên chú ý cả thân và tâm đều phải xuất. Tiền đồ của chúng ta là một vùng sáng lạng. Vào đời nhà Đường, vào đời nhà Đường nước Hàn có một vị đại thần là Nguyên Hiểu. Đại khái là rất nhiều người đều biết đại sư Nguyên Hiểu. Ngài cũng là tu Tịnh Độ. Ngài có một quyển sách là Du Tâm An Lạc Đạo. Đây là quyển sách do Ngài viết. Ngài cũng nói đến ba bậc công phu tu hành của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Thượng Bối nói có năm câu. Điều này các vị phải biết. Kinh Vô Lượng Thọ có năm bản dịch. Vào thời nhà Đường còn có nhiều hơn. Đời nhà Đường lúc đó phải có 6-7 bản dịch. Ngài đã thấy được bản dịch nào thì chúng tôi không biết. Ở trong tác phẩm của Ngài đã nêu lên, ông nói Kinh Vô Lượng Thọ nói thượng phẩm có 5 loại nhân. Loại thứ nhất là xả gia ly dục, nhi tác sa môn. Chính là câu thứ nhất chúng ta vừa đọc. Đây là biểu thị phương tiện phát tâm. Thứ hai là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chánh văn. Thứ ba là chuyên niệm Bỉ Phật, là chuyên niệm A-di-đà Phật. Chính là trên kinh này có nói nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Thứ tư là tác chư công đức. Đây là trợ hạnh. Đại sư Nguyên Hiểu cho rằng niệm Phật là trợ nghiệp. Nhưng mà cách nói này cổ Đại Đức cho là không được thỏa đáng. Loại thứ năm là nguyện sanh Bỉ Quốc. Đây là một ý nguyện. Bốn loại phía trước là hạnh. Hạnh hòa hợp với nguyện như vậy thì mới có thể được sanh. Đại sư Nguyên Hiểu đã nói năm loại nhân hành. Trên bộ kinh này cũng có đủ. Ở trong Khởi Tín Luận, dĩ xuất gia vi Tịnh Độ chánh nhân. Câu này nói rất là chính xác. Câu này nói các vị nên nhớ kỹ. Cái từ xuất gia này là bao gồm đồng tu tại gia. Tu tại gia là tâm xuất mà thân không xuất, đều gọi là xuất gia. Nếu như cái tâm này còn lưu luyến thế gian này, vậy là trở ngại vô cùng lúc lâm chung. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, bạn vẫn còn những chuyện vụn vặt của gia đình chưa buông xuống. A-di-đà Phật sẽ không đợi bạn. Cho nên nhất định là phải buông xuống. Tuy thân ở tại gia, nhưng tâm đã buông bỏ nhà cửa rồi. Đối với nhà, tuyệt đối không có một chút lưu luyến nào. Không còn một chút lưu luyến, hoàn toàn không phải nói đối với gia đình bạn không có trách nhiệm. Vậy là bạn nghĩ sai rồi. Ở trong nhà Phật có một câu nói: làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Người tại gia cũng như vậy. Bạn ở nhà một ngày, trách nhiệm ở trong nhà bạn nhất định phải gánh vác, đó là gia nghiệp của bạn. Khi bạn sắp ra đi thì phải buông bỏ hoàn toàn. Sắp ra đi bạn buông bỏ được, vì lúc bình thường phải buông bỏ được. Cho nên lúc bình thường phải buông bỏ được. Bình thường thì ở trong nhà người nào cũng quan tâm chăm sóc đến, nhưng trong tâm phải buông xuống. Trong tâm không thể có tâm thương yêu lưu luyến, điều này không thể được. Bằng có điều này thì lúc lâm chung sẽ sanh ra sự chướng ngại. Sự việc này rất là phiền phức. Cho nên tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Có trí huệ thì quản lý nhà cửa, chăm sóc người nhà rất là chu đáo, rất viên mãn. Trong việc này nhất định là sẽ không sanh phiền não. Điều này không thể không biết. Ở trong đoạn kinh này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong chú giải của ông đã trích dẫn trong kinh điển rất nhiều. Những điều này đều đáng để cho chúng ta tham khảo. Điều quan trọng nhất, đối với Tịnh Tông chúng ta phải có niềm tin nhất định. Biết được những điều trên kinh đã nói hoàn toàn là lời nói chân thật. Toàn là vì tất cả chúng sanh chúng ta, tất cả chúng ta đều có phần. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu như nói bộ kinh này, những người ở thế gian này như chúng ta đều làm không được. Chúng ta nghĩ xem Ngài có nói hay không. Những điều mà Ngài nói chúng ta không thể làm được, chẳng lẽ là Ngài trêu đùa chúng ta hay sao? Chẳng lẽ là Ngài dụ ta hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao có thể làm những việc như vậy chứ? Chúng ta có thể thông cái đạo lý này thì bạn liền hiểu là phàm lời Phật nói ở thế gian này nhất định đối với người ở thế gian này đều có lợi ích. Người ở thế gian này có thể làm được, người ở thế gian này không thể làm được thì Phật tuyệt đối không nói. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta qua lại với người thông thường, nhìn thấy người ta làm không được, chúng ta cũng không dụ người ta, cũng không trêu đùa họ. Huống hồ là Phật không có hí luận. Hí luận ngày nay gọi là nói đùa. Phật không có nói đùa với chúng ta. Mỗi câu nói đều là lời chân thật. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta đã nhìn thấy phu nhân Vi Đề Hy giảng sanh. Phu nhân Vi Đề Hy không có xuất gia, bà là chúng nữ tại gia, giảng sanh thượng phẩm. Điều này nói rõ là tâm của bà xuất gia nhưng thân không xuất gia. Xem thêm trong giảng sanh truyện, bạn hãy xem niệm Phật đường Đông Lâm của đại sư Huệ Diễn. Niệm Phật đường Đông Lâm có nhiều cư sĩ tham gia niệm Phật, tổng cộng là 123 người, có cả chúng tại gia. Lưu Di Dân không xuất gia. Năm đó ông ở trong niệm Phật đường, ba lần thấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật sờ lên đầu của ông. Chiếc y của A-di-đà Phật còn chạm lên người của ông. Đây là tướng thượng phẩm. Vì này cũng không phải là người xuất gia. Hãy xem bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ kinh này rất là thú vị. Phía trước có liệt kê ra những vị đại đức. hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. 16 vị này đều là đẳng giác Bồ Tát, giống như Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí Văn Thù, Phổ Hiền vậy, là Bồ Tát tại gia. 16 vị cả thấy đều là Bồ Tát tại gia. Đẳng giác Bồ Tát thì làm sao mà không được thượng thượng phẩm giảng sanh chứ? Những điều này chỉ cần bạn tỉ mỉ mà quan sát thì những đồng tu tại gia chúng ta liền phát khởi tín tâm. Đại sư Huệ Diễn giảng sanh, cả cuộc đời của Ngài ba lần thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng không hề nói với bất cứ ai. Điều này là tổ sư là một tấm gương cho chúng ta. Chúng ta gặp được chút gì là lập tức đi tuyên truyền, sợ rằng người khác không biết. Điều này là sai lầm. Bạn xem tổ sư ba lần ở trong định thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là trong lúc đang chỉ tịnh niệm Phật nhìn thấy thế giới Cực Lạc, chưa bao giờ nói cuối cùng giảng sanh lần đó cảnh giới Tây Phương hiện ra. Ngài mới nói, Ngài nói cảnh giới Tây Phương thế giới hiện ra rồi, trước đó Ngài đã nhìn thấy ba lần. Ngài nói tôi nhất định sẽ giảng sanh. Nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài, đi phía sau A-di-đà Phật còn có mấy người quen nữa. Có Phật Đà Gia Xá, có Pháp Sư Huệ Trì, Pháp Sư Huệ Dĩnh, cư sĩ Lưu Di Dân, đều là những vị ở Liên Xã giảng sanh cùng đi với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông. Cư sĩ Lưu Di Dân còn nói, thưa lão Pháp Sư, Ngài phát tâm rất sớm, mà sao Ngài lại đi trễ như vậy? Những vị này đã đi trước rồi. Các vị này đều là thượng thượng phẩm giảng sanh, là thượng phẩm thượng sanh. Ở chỗ này xin nói với các vị, chính là cư sĩ tại gia, nếu phát tâm phải biết cho rõ ràng. Bạn xem trên kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham vấn, Thiền Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn. 53 lần tham vấn là 53 vị thiền trí thức. 53 vị này, chúng ta từ trên sự tướng mà xem, đây là 41 vị pháp thân đại sĩ. Các ngài đã tham vấn Tỳ Kheo Kiết Từng Dân, Sơ Trụ Bồ Tát, Tỳ Kheo Hải Dân, Nhị Trụ Bồ Tát, Tỳ Kheo Diệu Trụ là Tam Trụ Bồ Tát. Trên thực tế phía trước còn có 3 vị là người xuất gia, phía sau cũng có 2 vị xuất gia, chỉ có 5 vị xuất gia. 53 vị thiện tri thức chỉ có 5 vị xuất gia, tất cả còn lại là người tại gia. Điều này đã nói rõ là người tại gia học Phật có nhiều triển vọng, có nhiều thành tựu, nhất định là không thua người xuất gia. Cho nên nhất định phải dũng mãnh tinh tấn tu hành đúng theo giáo lý là quan trọng không gì bằng. Thực sự là một vị Bồ Tát tại gia có thể trong cuộc sống hàng ngày. Điều này trong những lúc giảng kinh chúng tôi thường hay nhắc đến. Buông bỏ những ý niệm khống chế đối với tất cả người sự vật, hà tất gì chứ? Phải buông bỏ ý niệm chiếm hữu, buông bỏ ý niệm chi phối. Mà chỉ cần buông bỏ ba cái ý niệm này thì tâm của bạn liền thanh tịnh, thì bạn sẽ không còn tạo tác ác nghiệp nữa. Phàm phu sở dĩ không thể thành tựu chính là những điều rắc rối này, là không thể buông bỏ ba cái ý niệm này. Chúng ta thật sự dụng công niệm Phật, cái ý niệm này vừa khởi thì niệm A-di-đà Phật. Để cắt đứt cái ý niệm này không còn thì đương nhiên bạn sẽ không gây ra hành vi. Sau này khởi tâm động niệm là nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta làm sao đi cứu giúp chúng sanh khổ nạn, liệt khổ được vui? Không có gì khác, chính mình phải làm tấm gương tốt. Chính mình lìa khổ thì tất cả chúng sanh mới lìa khổ. Chính mình chưa lìa được khổ thì tất cả chúng sanh không có cách nào lìa được khổ. Thiện pháp của thế xuất thế gian đều phải bắt đầu từ nội tâm mà làm. Điều này rất quan trọng. Hy vọng là chúng ta ghi nhớ cho thật kỹ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có đề xuất, trong mật tông có rất nhiều phái khác nhau, trong đó có rất nhiều vị thượng sư là bổn phận của người tại gia, không có người xuất gia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là kim cang thượng sư của mật tông, ông truyền pháp, ông cũng là cư sĩ tại gia. Lúc lão cư sĩ ra đi là niệm Phật mà đi. Nghe nói khi ông lâm trọng bệnh, một ngày niệm 140.000 câu Phật hiệu, niệm Phật mà ra đi. Ngày nay chúng ta có nghe thượng sư của Ngũ Minh Phật Học Viện cũng là niệm A-di-đà Phật mà ra đi. Điều này cũng là gợi cho chúng ta niềm tin rất lớn. Câu kinh văn xả gia khí dục này, chúng tôi chú trọng tâm xuất gia. Chú trọng điều này, khí dục phải chú trọng việc khởi tâm động niệm, thật sự buông bỏ việc khống chế đối với người sự vật, ý niệm chiếm hữu chi phối đối với người sự vật. Không nên có những ý niệm này, những ý niệm này nhất định sẽ hại bản thân mình. Những ý niệm này là tâm luân hồi, từ những ý niệm này mà sanh ra những hành vi tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta mỗi ngày vẫn dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi thì làm sao có thể giảng sanh, làm sao ra khỏi luân hồi? Ta phải buông bỏ. Buông bỏ thì tự tại, buông bỏ thì tốt. Trong cuộc sống mọi người đều than khổ. Tôi đã gặp được những người ở trước mắt tôi than khổ. Tôi biết tại vì sao họ lại khổ, vì không buông xuống được. Buông xuống thì liền hết khổ ngay. Khổ là do tự mình chuốc lấy, không phải là cái khổ đó đến tìm bạn, là bạn đi tìm cái khổ. Bạn sai là ở chỗ này. Nếu bạn không đi tìm cái khổ thì cái khổ sẽ không đến tìm bạn. Vậy thì tại sao phải đi tìm nó chứ? Cho nên tất cả phải học tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên thì không bị khổ thì sẽ được vui, phan duyên thì khổ. Trong tâm ta nếu muốn như thế này như thế kia thì sẽ khổ. Cái gì cũng không muốn, phải có nguyện. Nguyện khác với ham muốn. Ham muốn là cái gì? Bạn muốn đạt được, niệm niệm đều muốn đạt được. Nguyện thì không phải như vậy. Nguyện là niệm niệm muốn cho duyên thành thục. Cho nên một cái là gì? Chính mình. Một cái là vì chúng sanh, vì chúng sanh, vì Phật Pháp, không vì chính mình. Vì chúng sanh duyên đã thành thục rồi thì chúng sanh có phước, chúng ta có cơ duyên vì chúng sanh phục vụ, chúng ta rất sung sướng. Nếu như duyên chưa thành thục thì chúng sanh chưa có phước, chúng ta chưa có cơ duyên phục vụ cho chúng sanh, vậy thì phải làm sao? Chúng ta càng vui vẻ, không nên làm. Khi duyên đã thành thục rồi, chúng ta phải nhọc nhằn, phải làm việc thay họ. Cho nên duyên chưa thành thục thì càng tốt. Cho nên bản thân nhất định không có được mất. Trong sự ham muốn thì có được mất, trong nguyện thì không có được mất. Điều này nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Tiếp theo là nói đến trung tâm của quyển kinh. Câu kinh văn này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến chỗ này.